Chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục phần 2 của podcast Giấc mơ định cư. Thì năm 2020 mình đã dừng ở phần 1 sau khi mình có trục trặc về vấn đề hồ sơ ở Latvia. Thì ở phần 1 thì mình rơi vào cái dịp làm hồ sơ định cư vào dịp Covid và đổi sang phỏng vấn từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Thì phía Ấn Độ đã khắc khe hơn, đã hỏi rất nhiều câu hỏi về thông tin công ty, những cái thông tin mà trước đây những người cũ tham gia ở Trung Quốc đều không được hỏi và không nằm trong danh sách mình đã chuẩn bị trước. Vì thế mình đã không trả lời được và họ nghi ngờ vấn đề là không trung thực, nên vì thế mình đã bị đánh rớt. Mình là người đầu tiên bị đánh rớt trong cái đợt đó, và họ nghiêm khắc hơn lại vấn đề, nên là mình đã không được cơ hội đi định cư Latvia. Nhưng mà mình đã từng nói một vài video trước đây, mình đã nói là cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều đó đã bắt đầu diễn ra tiếp với mình ở lần 2. Có nghĩa là sau khi thất bại thì mình cũng đã bắt đầu tìm hiểu về một số con đường về đi du học châu Âu. Có nghĩa là mình nghe thông tin về đi du học qua Đức là được miễn phí, hoặc là hàng năm chỉ tốn có 3-5 ngàn euro thôi. Và mình đã cố ý tìm kiếm cái thông tin về du học châu Âu ở trên Facebook. Thế là họ đã gửi cho mình cái đề nghị quảng cáo từ một cái lĩnh vực định cư ở một đất nước châu Âu, chính là Slovakia mà mình đang sống ở đây. Đó. Thì mình tình cờ thôi, tại vì đó là một công ty ở Hồ Chí Minh. Thì họ quảng cáo trên Facebook là chương trình định cư Slovakia với chi phí bỏ ra tầm 5 tỷ thì đã có thể định cư được cả gia đình, và thời gian hoàn thành hồ sơ để đi được là 6 tháng. Vì thế thì sau khi nghiên cứu thì rất phù hợp nha các bạn. Mình không ngờ là rất dễ dàng như vậy, rất nhanh gọn vậy. Trước giờ mình chưa bao giờ thấy một cái chương trình định cư cái diện này mà lại xử lý rất đơn giản, không cần chứng minh tài chính, không cần những thủ tục phức tạp, không cần những cái hồ sơ mà quá khứ mình đã bị rớt, hoặc là những sự liên đới. Ví dụ như mình đã từng rớt ở Mỹ, ở quá hạn ở Mỹ 9 tháng. Đúng ra mình đi thi ở Canada và New Zealand thì bị liên đới. Họ có liên kết với Mỹ, họ liên đới. Thì thế là mình hồ sơ mình bị đánh rớt sau đó. Có nghĩa là mình đã thử mà đều bị rớt. Nhưng riêng châu Âu thì riêng khu vực Slovakia này là cái diện nhà đầu tư Shophouse mà mình tham gia này là một chương trình đặc biệt của chính phủ, số lượng có giới hạn. Vì thế họ không có khắc khe về vấn đề về chứng minh tài chính, hoặc là tra xét về những cái quá khứ của mình đã từng bị lỗ hổng nào đó, bị vết đen nào đó ở quốc gia khác. Thế là mình đã tự tin và mình đã tham gia. Và khi mình tham gia thì thời gian xử lý hồ sơ dù là Covid nó kéo dài hơn một chút, nhưng mà cũng đã hoàn thành trong thời gian nhanh gọn lẹ luôn. Có nghĩa sau khi nộp hồ sơ chỉ có 30 ngày là mình đã có kết quả. 30 ngày đã có kết quả là đã được ký xác nhận từ phó thủ tướng rồi. Và mình chỉ đợi thêm thời gian họ gửi về tới Việt Nam để cho Đại sứ quán Hà Nội mời mình đi phỏng vấn, thì thời gian chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng rồi đặt lịch, do Covid nên đặt lịch chờ lịch là mất 1-2 tháng nữa. Rồi tới khi phỏng vấn đồ xong có kết quả là tròn đúng trong vòng 6 tháng thôi, là mình đã có kết quả đúng như hợp đồng mà họ đã đề nghị đưa ra. Mặc dù hợp đồng đó là họ làm ở trong giai đoạn là không có bị Covid, làm 2018-19. Nhưng mà riêng mình làm thì lúc đó là bị Covid, là mình đặt lịch này kia nó chậm lắm, nhưng rốt cuộc là cũng hoàn thành đúng kế hoạch. Và mình là được nằm trong diện là người được duyệt xét duyệt với tốc độ nhanh nhất trong tất cả hồ sơ họ đã làm ở Slovakia này. Có nghĩa là những người khác họ sẽ mất 3 tháng sau họ kết quả, mình đã 1 tháng đã có kết quả. Và khi mà nhận đi visa thì với những người khác là họ sẽ mất cũng phải 3 tháng mới có kết quả, mình chỉ mất 45 ngày có kết quả. Các bạn thấy hay không? Có nghĩa là những cái trước đó mình đã bị phạm rất nhiều, mình đã sai lầm rất nhiều, cánh cửa nào cũng đóng kín là hết. Nhưng riêng Slovakia là một cánh cửa rộng mở đối với mình. Mình thật sự rất, có nghĩa là giống đi trên mây luôn các bạn à. Có nghĩa là sau sự cố gắng của mình 8 năm ròng rã, không nước nào tiếp nhận, phạm rất nhiều sai lầm, phạm rất nhiều những cái cái sự gọi gì, cái sự không đắn, không muốn xảy ra nhưng mà là nó xảy ra đó, thì nhưng mà rốt cuộc là mình đã đạt được mục đích của mình, và thế là mình cũng đã được đến định cư ở Slovakia này, và sống đến nay ở xứ người này cũng đã được 9 tháng rồi. Thì cách đây một tuần mình cũng đã nhận được cái thẻ xe, cái thẻ bằng lái xe ở bên này, để thường xuyên qua bên này hơn 6 tháng. Các bạn lái xe hơn 6 tháng thì các bạn sẽ được đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái xe quốc tế. Thì các bạn làm thủ tục rất đơn giản, đúng ra đơn giản. Ở đây bên này làm thủ tục nào đơn giản, nhưng mà mình không biết ngôn ngữ thì mình thuê, thì mình tốn đâu tầm 230 euro để cho người Việt họ làm cho mình. Và thủ tục họ làm rất đơn giản, họ các bạn vô cảnh sát ở bên này, các bạn vô làm thủ tục hồ sơ bên trong này, mà cảnh sát với người già họ nói chuyện với bạn vui vẻ lắm. Nên tóm lại mình không nghĩ là mình bị áp lực mình khi mà vô làm việc với chính phủ ở Slovakia này, không giống như những gì ở Việt Nam mình làm việc. Ở Việt Nam một cái giấy tờ ký xác nhận cho con mình đi xin cái passport thôi mà cũng bị dọa lên dọa xuống này kia, đủ thứ đủ trò hết, làm khó đủ trò hết. Nhưng với bên này thì họ vô nói chuyện với cảnh sát, họ cười với mình, họ nói chuyện với mình, họ cười giỡn như một người nhà. Mình không có bị áp lực, không có gì hết. Cuộc sống nó hoàn toàn nó khác các bạn ạ. Nó xứng đáng lắm với những gì mình bỏ ra, trên 5 tỷ đồng, 5,5 tỷ đồng để mình hoàn thành cái hồ sơ và nguyên cái gia đình mình qua đây. Mà đến giờ con cái mình học bên này rất thích. Có nghĩa là mấy đứa con mình bây giờ biểu có về muốn về Việt Nam học không con? Học chi trên bên này lạnh lẽo rồi các bạn không nói chuyện, không có ngôn ngữ hợp với con này kia. Mà bạn ấy trả lời con không về Việt Nam đâu, con học bên này. Học bên này như chơi vậy, sướng lắm mẹ ơi. Mà nghỉ suốt bạn à, tháng nào cũng nghỉ. Mình cứ tưởng ở Việt Nam là họ nghỉ nhiều đúng không? Chứ nghỉ lễ, nghỉ Tết đủ nhiều đúng không? Nghỉ ngày giáo, ngày kia đủ thứ đủ ngày. Bên này cũng nghỉ còn kinh khủng hơn ở Việt Nam bạn à. Tháng nào cũng nghỉ 2-3 ngày. Rồi ví dụ như cuối tuần này là để nghỉ ngày nhà giáo bên này. Ngày nhà giáo bên này là họ hay lắm nha. Tới ngày nhà giáo, thầy giáo vẫn phải đi làm, vẫn phải đi học, nhưng họ sẽ sắp xếp một cái ngày khác họ nghỉ. Ví dụ như ngày nhà giáo là ngày 28 giờ rồi, 28 tháng 3 giờ rồi đúng không? Mình tặng hoa, tặng quà cho thầy giáo nhận quá trời luôn. Nhưng mà rốt cuộc các bạn cho biết cho nghỉ vào ngày nào? Thầy giáo được nghỉ vào ngày thứ 6 này, và học trò được nghỉ vào thứ 6 này. Họ chăm lo như vậy đó. Tại sao? Thứ 6 được nghỉ, thứ 7 nghỉ, chủ nhật nghỉ. Họ có 3 ngày để về quê chơi, để du lịch đi cắm trại. Họ tính toán vậy đó. Và được khi nghỉ không cần phải đi học bù, nó không bị áp lực trong học tập, nó không có bị áp lực chết, mà học hành rất vui vẻ. Họ sắp xếp giờ, ví dụ mình ở lại giờ chiều con mình đi học, là được thầy cô giáo dẫn đi vùng này vùng kia, dẫn đi siêu thị, rồi thầy cô giáo chi tiền ra để mua bánh trái nước đồ cho học trò uống. Họ không so đo tính toán. Họ lâu lâu thì mình có tặng quà thì thích tặng quà, nhưng trong bên này họ không có thói quen tặng quà. Tặng thì cũng một cái quà nhỏ vui thôi để bù đắp lại những cái sự mà gọi là thầy cô đã chăm lo cho học trò đó. Rất hay, nói cùng là rất rất đáng cái đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Nếu như lần trước mình không biết là nếu mình đi qua Mỹ được thành công, thì liệu bây giờ Mỹ với nền kinh tế của Mỹ hiện tại, với những cái chính sách của Mỹ hiện tại, liệu có phù hợp với mình hay không? Hoặc là mình vừa rồi mình nếu mà 2019 mình đậu hồ sơ Úc, thì liệu không biết Úc bây giờ nó còn tốt như hiện tại hay không đó. Rồi nếu Canada mà cho mình diện đi du học, thì giờ này mình cài lưng cài đồ mình học để 2-3 năm sau mình mới được bảo lãnh vợ con qua, thì liệu mình không có vợ con mình có học nổi hay không? Thì khi mình chọn qua châu Âu này là một đất nước yên bình, con người rất hiền hòa, chạy xe rất sướng các bạn ạ. Những cái video về mình chia sẻ về chạy xe an toàn ở châu Âu, các bạn xem bạn sẽ thấy chạy xe rất sướng. Tại đất nước mình là dân số không có đông, và đi lại rất tiện lợi, là đi qua Hungary, đi qua Cộng hòa Séc, đi qua Áo, rất gần, tiện lợi, đường đi rất thoải mái. Trước giờ mình đi đường quốc lộ thì nó chạy rất nhanh, chạy nhanh tới, nhưng đi đường cao tốc á. Còn bây giờ thì mình đổi sang mình đi đường làng các bạn, đi đường làng không tốn phí để mua, mà lại chạy rất sướng nữa. Trời, đường làng cây cỏ đẹp, rồi nhà cửa đẹp lắm các bạn. Những cái video sắp tới mình chia sẻ toàn là video về chạy đường làng là chính. Mình không chạy cao tốc nữa, chạy cao tốc lên 140-150 chạy sợ quá. Ở Việt Nam mình chạy dưới 101 không à, chả có giờ dọt lên tới 120-130 vậy đó. Chạy toàn 100-101, có bữa là lên 110 mấy là có, chạy thử xe thôi. Nhưng mà qua bên này lên 140-150 ào ào các bạn ơi. Tại không, người ta ào ào vậy, mình không đi vậy thì mình lại cản đường người ta lắm, nên là mình ào ào, nên là các bạn xem, cứ việc thực hiện ước mơ của mình, làm những gì mình cảm thấy mình là tiến tới, mình đi bước lên. Mình thất bại thì mình sẽ có kinh nghiệm và mình có cái những cái gì đó để mình đi một con đường khác, nó sẽ tốt hơn so với con đường hiện tại. Đôi khi những cánh cửa hiện tại đóng lại với bạn, nhưng chưa chắc cánh cửa đó lại tốt hợp với bạn, và một cánh cửa khác nó lại mở ra, đôi khi nó sẽ tuyệt vời hơn những gì mình mong đợi. Đó, các bạn xem, có nghĩa là hãy cố gắng, hãy làm, hãy thực hiện, hãy thực hiện theo đuổi ước mơ của mình. Các bạn càng cố gắng, các bạn sẽ càng đạt được những gì mình mong muốn, và có thể hơn, vượt hơn mong muốn luôn. Đó là chia sẻ mình sẽ nói cho tất cả các bạn về những cái thành công của mình vượt mong đợi, có nghĩa là ngoài mong đợi của mình luôn. Trước giờ mình sẽ không nghĩ mình sẽ qua bên này, mình sống cuộc sống thoải mái, con cái học hành thoải mái, và hiện tại bây giờ mình đang ngồi ở đây là khu hàng hiệu Pandorf ở Áo để cho vợ con đi mua sắm hàng hiệu. Mà mua sắm này không phải cho mình nha, mình không có tiền để mua sắm hàng hiệu đâu, mà là mua để bán về cho Việt Nam, những anh chị ở Việt Nam đặt mua thì vợ mình đi vô những khu này mua, hoặc là vợ vô khu này chụp hình để giới thiệu về những sản phẩm đang sale về cho những khách hàng ở Việt Nam mua, rồi vợ mình mua. Chứ còn trước giờ vợ chồng mình ít xài hàng hiệu lắm, cũng không dư giả tài chính gì để mà xài hàng hiệu, chỉ đủ để làm sao lo cho con cái ổn sống ổn bên này thôi, chứ còn chưa phải dư giả xài hàng hiệu. Nên là những cái gì mình đang cố gắng mình chia sẻ đây là những gì mình đã làm, mình đạt được. Hy vọng rằng video đầu tiên này về ở Slovakia này, mình sẽ tiếp bước một chuỗi series podcast về cuộc sống ở Slovakia nói riêng và cuộc sống ở châu Âu nói chung. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút động lực, một cái niềm cảm hứng để thực hiện những ước mơ mà các bạn mong muốn, các bạn đạt được. Nếu chúng ta không làm thì sau này về già chúng ta sẽ hối hận. Hãy cứ làm, chúng ta còn tuổi trẻ, còn sức lực, còn động lực, còn niềm đam mê. Hãy thực hiện những đam mê của mình, theo đuổi những đam mê của mình, để rồi đam mê tiền bạc sẽ theo đuổi chính bản thân bạn trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn các bạn ở podcast lần sau.